Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình với đề tài Cùng chí hướng trong hôn nhân.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật hân hạnh được gặp lại quý vị qua câu chuyện gia đình trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Trong những tháng vừa qua, chúng tôi đã có dịp chia sẻ với quý vị về những yếu tố làm nền tảng cho một hôn nhân bền lâu. Những yếu tố đó gồm có lòng yêu thương, tin cậy, chân thật, hy sinh, cam kết, quý trọng, tha thứ, vâng phục, chung thủy và có cùng một chí hướng. Hôm nay chúng tôi xin trình bày đề tài cùng một chí hướng trong hôn nhân. Đây là yếu tố cuối cùng trong số 10 yếu tố gây dựng một hôn nhân bền lâu. Khi quyết định lập gia đình là chúng ta tự nguyện từ bỏ đời sống độc thân, đời sống cá nhân, để bước vào đời sống chung với một cá nhân khác. Nói cách văn vẻ là khi lập gia đình là chúng ta từ bỏ đời sống riêng tư để chia sẻ và gắn bó cuộc đời mình với người mà mình đã yêu và chọn lựa để hai người đi chung đường đời với nhau, chọn cuộc đời. Dĩ nhiên, người mà chúng ta yêu và chọn lựa đó phải là một người khác phái. Nhưng đây chúng tôi cũng xin thưa, những người cùng phái tính mà sống với nhau như vợ chồng là điều tội lỗi, là chống nghịch với đấng tạo hóa và sẽ không tránh được hình phạt của Ngài. Định luật chung trong đời sống là khi hai người nào muốn đi chung đường với nhau, điều kiện đầu tiên là cả hai phải đi về cùng một hướng. Người muốn đi lên hướng Bắc không thể đi chung với người muốn đi xuống hướng Nam hay đi về một hướng nào khác. Đó là điều dĩ nhiên, ai cũng biết. Trong hôn nhân cũng thế, dù cho hai vợ chồng hết lòng yêu thương nhau, tin cậy nhau, quý trọng nhau, và dù cam kết chung thủy với nhau đi nữa, nhưng nếu mỗi người có một chí hướng khác nhau, rất khó có thể sống với nhau trong hòa thuận và êm ấm. Nói đến yếu tố của một chí hướng trong đời sống hôn nhân, chúng tôi thấy có hai vấn đề quan trọng cần đặt ra. Thứ nhất là vợ chồng cần có cùng một mục tiêu, và thứ hai, cần có cùng một niềm tin. Mục tiêu của đời sống là điều chúng ta đặt ra để hai vợ chồng cùng nhắm đến, là hướng đi chung của gia đình. Niềm tin trái lại là nền tảng, là căn bản cho cuộc sống. Niềm tin giúp ta định mục tiêu và hướng đi cho cuộc đời. Thiếu niềm tin, chúng ta sẽ khó định được hướng đi rõ ràng cho mình. Đời sống con người có hai phần. Phần vật chất hữu hình gồm những gì chúng ta có thể nhìn thấy và nắm giữ. Thứ hai là phần tâm linh và tinh thần, là những điều chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt trần, nhưng có thể cảm nhận được trong lòng. Chúng ta thường có khuynh hướng chú trọng vào phần vật chất hơn phần tâm linh, nhưng thật ra phần tâm linh quan trọng hơn. Thánh Kinh khuyên chúng ta nên chú trọng vào những gì mắt không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng. Đời đời không cùng nghĩa là còn lại mãi mãi, không bao giờ chấm dứt. Đối với đời sống trong phương diện hữu hình, tức là đời sống tạm này, chúng ta cần đặt mục tiêu để đạt đến. Riêng phần tâm linh hay linh hồn là phần sẽ còn lại mãi mãi. Chúng ta cần có một niềm tin vào đấng tối cao để chuẩn bị cho linh hồn mình trong cõi đời đời bất diệt đó. Vì lý do đó, có một mục tiêu cho đời sống là điều quan trọng, nhưng có niềm tin nơi Thiên Chúa, đấng tạo hóa và đấng cứu rỗi là điều quan trọng hơn. Để gia đình được hạnh phúc lâu dài, vợ chồng cần có một mục tiêu cho đời sống. Mục tiêu này gồm cả triết lý sống và quan niệm sống. Nếu vợ chồng không cùng một quan niệm sống, không cùng một triết lý sống, sẽ dễ gặp bất đồng ý kiến, dễ có bất hòa, bất bình với nhau, không những trong chuyện lớn mà trong cả những chuyện nhỏ nhặt. Lời Chúa trong Thánh Kinh cho biết, nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao? Có hai vợ chồng kia thương nhau nhiều, nhưng hay buồn giận và bất đồng ý kiến với nhau. Lý do chỉ vì người vợ thì muốn sống một cuộc sống đơn giản, bình dị, không bon chen, không ganh đua với người chung quanh. Đối với chị, có một cái nhà nho nhỏ, có một chiếc xe khá tốt, một việc làm đủ sống là đầy đủ rồi. Trong khi đó chồng chị lúc nào cũng mơ ước được giàu sang, lúc nào cũng muốn ganh đua với bạn bè. Trong lúc người vợ thỏa lòng với những điều hai vợ chồng đã tạo dựng được, và mong ước vợ chồng dành thì giờ cho nhau, dành thì giờ cho con cái, và giúp nhau gây dựng niềm tin, thì người chồng cứ mãi mê vùi đầu vào việc làm ăn kiếm tiền. Vì mỗi người có một chí hướng khác nhau như thế, nên hai vợ chồng ít khi nào có thì giờ trò chuyện với nhau, mà khi nói chuyện cũng khó thông cảm nhau. Và vì thế hai người thấy rất là xa cách nhau dù vẫn sống bên cạnh nhau mỗi ngày. Có đôi vợ chồng khác thì gặp bất đồng ý kiến thường xuyên, vì mỗi người có một triết lý sống khác nhau. Người chồng thì rộng rãi, vị tha, sẵn sàng chia sẻ những gì mình có để giúp đỡ người khác. Trong khi đó người vợ chủ trương rằng mỗi người chỉ có trách nhiệm đối với gia đình mình và con cái của mình mà thôi. Sự thiếu thốn của người chung quanh quá lớn và đó là số phận của họ, mình có giúp cũng không đi đến đâu. Vì quan niệm như thế, nên mỗi khi ông chồng cư xử rộng rãi với ai hay giúp đỡ người nào, thì bà vợ phiền giận, bực bội và cho chồng là dại. Nói theo điều chúng ta thường nghe là hai vợ chồng này sống theo hai quy luật khác nhau. Người chồng sống theo luật vàng, cái gì của tôi là của anh, tôi sẵn sàng chia sẻ với anh. Còn người vợ sống theo luật bạc, cái gì của anh là của anh, cái gì của tôi là của tôi, phần ai nấy lo. Thường thường chúng ta nghĩ rằng mục tiêu của đời người là học hành đến nơi đến chốn, có một việc làm vững chắc, sau đó lập gia đình, sinh con cái. Khi có con, bắt đầu gây dựng sự nghiệp cho mình và cho con. Có lẽ đó là mục tiêu hầu hết chúng ta đều nghĩ đến. Có người còn có mục tiêu là làm thế nào để hưởng tất cả những sung sướng và tiện nghi xã hội cung cấp, hưởng tất cả những đặc ân, những quyền lợi mà mình có quyền được hưởng. Những người đó chỉ muốn thâu nhận cho mình, chứ không nghĩ đến việc chia sẻ hay đóng góp vào với xã hội. Ngày nay còn có những người đang cố gắng làm thế nào để vừa được hưởng những giàu sang tiện nghi vật chất văn minh của xứ người, vừa được hưởng những đậm đà thân thương của tình người, của những điều quý báu đặc biệt của quê hương. Những người này muốn hưởng tất cả những điều sung sướng tốt đẹp của cả hai thế giới, cả hai nền văn hóa. Nếu mục tiêu của chúng ta chỉ là tìm kiếm phúc lợi cho chính mình và cho gia đình mình mà thôi, thì chúng ta quá ích kỷ và tầm thường. Những người sống như thế sẽ không kinh nghiệm được niềm vui và ý nghĩa đích thực của đời sống. Bao nhiêu người ngày nay đã đạt được đến nấc thang cuối cùng trong mục tiêu đó, nhưng vẫn thấy đời sống trống vắng, thiếu thốn, tâm hồn vẫn khắc khoải và khao khát mãi. Đời sống con người đã ngắn, mà đời sống hôn nhân lại còn ngắn hơn nữa. Vì thế chúng ta cần đặt cho mình những mục tiêu chung cao đẹp, cần chú trọng đến những giá trị lâu bền, để cả hai vợ chồng cùng tiến đến và tìm được niềm vui thỏa trong đời sống chung. Câu nói của Saint-Exupéry mà hầu hết chúng ta đều biết là: yêu nhau không phải là nhìn nhau, nhưng là cùng nhau nhìn về một hướng. Thường thường khi hai người yêu nhau thì có mục đích chung là muốn tiến tới việc lập gia đình với nhau. Sau đó cùng hướng đến ngày cưới và lo lắng tính toán cho những chi tiết trong ngày cưới. Nhưng thường thường nhiều người chỉ đặt mục tiêu đến đó là hết. Vì thế sau một thời gian đôi vợ chồng mới đã bắt đầu thấy đời sống nhàm chán và vô nghĩa. Nếu yêu nhau mà cứ nhìn nhau mãi chứ không có một điều gì cao đẹp để hướng đến, chúng ta sẽ chán nhau một cách mau chóng. Mục tiêu của cuộc đời chúng ta không phải chỉ là tìm kiếm sự đầy đủ thoải mái cho mình và người thân của mình, nhưng chúng ta cần nghĩ đến người khác, sống cho phúc lợi của tha nhân, góp phần gây dựng cộng đồng xã hội, mang lại hữu ích cho đồng bào, đồng loại. Vào năm 1975, tại Orange County, có một đôi vợ chồng kia có một mục tiêu sống thật là cao đẹp. Đời sống của hai vợ chồng này đã ảnh hưởng sâu xa đến một người tị nạn Việt Nam, đến nỗi đã khiến cả gia đình người đó tin Chúa và sau này trở nên người hầu việc Ngài. Vị mục sư Việt Nam đó chia sẻ kinh nghiệm của ông như sau. Lớp tôi dạy được bổ túc một cô phụ giáo người Mỹ. Cô này là tín đồ Tin Lành. Dưới cái nhìn của một người ngoại đạo như tôi, cô là người tín đồ hoàn toàn nhất. Chồng cô là một sinh viên đang học thần học để trở thành mục sư. Cả hai người sống một cuộc đời thanh cao đạm bạc, sống trong một căn nhà thuê tồi tàn, đi xe đạp và xe hơi cũ kỹ, ăn mặc đơn giản. Đặc biệt là cả hai đều có lòng thương người chân thành và lòng yêu Chúa vô bờ bến. Hai vợ chồng đã thực sự coi nhẹ cuộc đời này để sống cho đức tin nơi Chúa Giê-xu. Nếp sống cao đẹp ấy như một luồng ánh sáng rọi vào cuộc đời tăm tối của tôi và thức tỉnh tâm linh tôi. Chúng ta không những đặt mục tiêu cho chính mình, nhưng cũng cần đặt mục tiêu cho cả gia đình của mình nữa. Một cuộc hôn nhân không mục tiêu, dù có tình yêu, dần dần cũng trở thành vô nghĩa. Nếu hai vợ chồng có đầy đủ tiền bạc, vật chất, có tất cả mọi điều mình mơ ước, nhưng không biết mình sống để làm gì, đời sống sẽ không vui, không thỏa lòng và sẽ dễ chán nhau. Cùng nhau nhìn về một hướng, đó là một trong những yếu tố khiến cho tình yêu được bền vững. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình hôm nay tại đây. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những mục tiêu chúng ta cần đặt cho gia đình mình và những ích lợi chúng ta nhận được khi định rõ hướng đi cho đời sống hôn nhân và gia đình.
Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện gia đình nói về cùng chí hướng trong hôn nhân.